677 741
Bài kinh thứ 2 Thiền sư Hòa Nhượng ở Nam Nhạc.
Đây là ông tổ mà rất xa của Tông Lâm Tế, tức là dưới lục tổ, là ngài truyền bá mãi cho đến bây giờ đã ra được Tông Lâm Tế mà chúng ta còn nghe còn biết. Thì như vậy đối với ngài là một vị thực là quan trọng trong thiền tông về sau. Đây là trong cái phần của ngài, thì tôi thấy như nói về ý chí, thì khi ngài thọ giới cụ túc học luật rồi, một hôm ngài tự than: phàm người xuất gia phải vì pháp vô vi, trên trời và nhân gian không gì hơn được. Nghĩa là người xuất gia phải lấy cái giải thoát làm trên, là giải thoát tức là lấy cái bất sanh bất diệt đó mới là cứu kính, chứ còn nằm kẹt ở trên cái hình thức sinh diệt thì chưa phải là cứu kính. Vì vậy cho nên có người bạn đồng học là Thản Nhiên thấy sư có ý chí siêu diệt mới thúc ngài đến ở chỗ người Huệ An ở Tung Sơn để học thiền. Nhưng khi đến học với ngài Huệ An, sau rồi ngài Huệ An cũng suối đi đến tham vấn lục tổ. Thì đây là cái đoạn đến nơi lục tổ. Đến thì tổ hỏi ở đâu đến, ngài đáp ở Tung Sơn đến. Ở vật gì đến? Nó in tuồng một vật tức không trúng, lại có thể tu chính chăng? Tu chính chẳng phải không, nhiễm ô tức chẳng được. Thì tổ nói chính cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của siêu Phật. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát Nhã Đa La ở Tây Thiên có lời sấm rằng dưới chân ngươi sẽ xuất hiện Nhất Mã Câu, tức là một con ngựa tơ, đạp chết người trong thiên hạ, ứng tại tâm ngươi chẳng cần nói sớm. Chư Quát Nhiên Thế Hội từ đây chưa ở hầu hạ tổ mót 15 năm. Thì như vậy
cái đoạn này tôi dẫn cho thấy cái đặc biệt. Thì ngài ở Tung Sơn, mà Tung Sơn là chỗ ngài Quốc Sư Huệ An, mà Quốc Sư Huệ An là đệ tử ngũ tổ, thì cũng là huynh đệ với lục tổ, nhưng mà không được truyền y pháp, nhưng mà cũng đã hiểu, thâm hiểu được cái lý thiền. Cho nên ngài Hòa Nhượng ở đó cũng đã thâm hiểu phần nào rồi. Rồi khi tới tổ hỏi ở đâu lại, thì ngài thưa ở Tung Sơn. Đem được vật gì lại? Đó, thì cái câu hỏi này là câu hỏi gay cấn nhất. Đem được vật gì lại? Thì nếu hỏi mình thì mình nói sao? Nó đem được y vác lại, phải không? Đi đâu mang y vác theo? Bây giờ hỏi đem vật gì thì tự nhiên mình nói đem y vác. Nhưng mà ở đây thì không phải vậy. Hỏi đem vật gì đó không phải là hỏi những cái mà chúng ta thường mang, thường quải theo. Ngài thưa rằng nói một vật tức chẳng trúng. Cái đoạn này á, có chỗ nói rằng nghe câu hỏi này ngài Hòa Nhượng bí không trả lời được. Ngài phải ở trong chúng 8 năm. Một hôm ngài ngộ, ngài mới chạy lên bạch tổ, nói con trả lời được rồi. Rồi tổ hỏi đem được vật gì lại, thì ngài mới đáp nói một vật tức chẳng trúng. Rồi tổ hỏi thêm lại có tu chứng chăng, thì ngài thưa tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Mấy cái câu này là mấy cái câu nó thấu đáo trong nhà thiền. Chúng ta nghe nói một vật tức chẳng trúng, thì đúng như cái bài kệ của lục tổ, bản lai vô nhất vật, phải không? Nghĩa là xưa nay nó không phải một vật, mà hỏi đem vật gì đến thì tức nói một vật là không trúng rồi. Thì đó là đã thấy được cái chỗ mà lục tổ thấy. Nhưng mà lục tổ còn nghi, nếu như vậy thì cái chỗ đó là không có gì hết sao? Cho nên hỏi lại có tu chứng chăng? Nếu mà nói không có gì hết thì tức là sai. Vì vậy mà ngài đặt lại câu hỏi lại có tu chứng chăng, thì ngài thưa tu chứng tức chẳng không,
nói về tu chính thì không phải không? Nếu không thì đâu có thành Phật, phải không? Như vậy thì tuy rằng bản lai vô nhất vật, nhưng mà không phải chỗ đó không ngơ, vẫn có tánh giá, vẫn có thành Phật. Vì vậy mà nói tu chính tức chẳng không, mà nhiễm ô tức chẳng được. Bởi vì xưa nay không một vật lấy cái gì nhiễm ô? Có hình, có tướng thì mới bị nhiễm ô. Có ngày nó là rỗng rang thanh tịnh thì làm gì nhiễm ô? Cho nên nó nhiễm ô chẳng thể được. Chính cái câu đó đó mà tổ liền ấn chứng. Tổ ấn chứng bằng cách chỉ cái chẳng nhiễm ô này là chỗ chư Phật hộ niệm. À, ông đã như thế, ta cũng như thế. Như vậy cái câu này ở trong nhà thiền gọi là gì? Mấy huynh đệ biết không? Gọi là thiền tâm ấn đó. À, thiền tâm ấn là cái này. À, lâu nay người ta cứ nghĩ thiền tâm ấn là có một cách rất lạ nào đó, phải không? Ông thầy ông cao cho người đệ tử, chứ không phải. Chỉ thiền tâm ấn trong nhà thiền là thế này. Cái chỗ mình thấy và ông thầy thấy, hai cái thấy in nhau, hệt nhau không khác. Vì vậy cho nên ông thầy ông xác nhận, à cái thấy ông đúng như cái thấy của ta. Đó là thiền tâm ấn. Chứ ấn là in đó. Nó là tâm của mình, là tâm ông thầy. Hai cái tâm nó hợp nhau thì gọi đó là thiền tâm ấn. Cho nên tổ nói nè, nghĩa là cái chỗ đó là chỗ chư Phật hộ niệm nha. Ông đã như thế, ta cũng như thế. Đó là thiền tâm ấn. Vậy mà gần đây có một cái lối nói, nghĩa là ai muốn tu được thiền tâm ấn trước đó. Đó là cái hình ảnh mà của một vị ni mà bây giờ mới nổi tiếng được, người ta đưa truyền hình được cho coi đó. Nói là vị sư Thanh Hải đó, nghe ai muốn theo thì trước truyền tâm ấn. Thì hỏi chữ tâm ấn đó nó có khác với cái tâm ấn nhà thiền hay không? Mà cô lại cô nói cô tu thiền, cô tu thiền mà ai muốn muốn tu theo cô truyền tâm ấn trước rồi tu sau. Thì cái đó là những cái ngôn từ nó không có thích ứng, chỉ có mượn cái tên ở nhà thiền mà không đúng với tinh thần ở nhà thiền. Rồi thêm có cái tệ hại nữa, cái này thì có lẽ rằng trong chúng quý vị ít thấy. Tôi đã từng thấy và từng nghe có một số thầy họ nói họ có cái pháp kỳ đặc hay là bí mật. Khi nào đệ tử mà được có cái chỗ tâm đắc nhất thì ông thầy sẽ dẫn vô phòng kín. Vô phòng kín rồi che rồi lại hết cho được truyền tâm ấn. Chỉ có một thầy một trò. Cái pháp đó là nguy hiểm. Mà ông thầy tăng mà truyền tâm ấn cho ông thầy tăng thì còn đỡ, phải không? Truyền tâm ấn cho một ni cô là một người nữ thì thật là hiểm nguy, phải không? Cái đó mà chính bây giờ có một số người họ nói truyền kiểu đó đó. Mà chỉ là họ lại diễn tả cái cảnh, tôi chưa thấy mà nghe diễn tả cái cảnh nữa. Cái cảnh là ở phòng đó, chỉ đốt ngọn đèn, cày la que tối, mà có một cái cửa thôi, không có ai được quyền ngó vô, cửa sổ đóng kín hết. Rồi ông thầy tới đúng 12 giờ đêm mới được truyền. Thì cái kiểu đó đó là cái kiểu mà họ bắt chước theo lục tổ đó. Lục tổ tới ngũ tổ trong bây giờ 12 giờ đêm canh ba đó. Rồi tổ mới che màn chung quanh. Thì cái trường hợp tổ khác, vì tổ sợ chúng đâm cái tâm sanh cái tâm ganh tị. Nếu mà tổ truyền tâm ấn, ngũ tổ truyền tâm ấn cho ngài Thành Tú thì có cần làm như vậy không? Phải. Bởi vì người này ai cũng tin rồi, phải không? Không cần phải làm như vậy. Nhưng vì lục tổ là ông cư sĩ, một người cư sĩ mà mình muốn trao y bát cho họ thì một gánh nặng mà trong nhà thiền ta cho đó là của quý vô giá, mà trao cho một người cư sĩ thì cái tâm ganh tị không thể tránh khỏi. Bởi vậy nên trường hợp quá đặc biệt, tổ mới che kín, mới hẹn 12 giờ đêm. Còn mình bây giờ đây không có gì đặc biệt hết trơn, mà bài cái kiểu đó là. Rồi chính vì vậy mà có những cái tệ đoan nó xảy đến. Nói như vậy cho mấy binh biết rằng cái truyền tâm ấn là như thế đó. Nghĩa là tâm của người trò, tâm của người thầy hợp nhau thì gọi đó là truyền tâm ấn. Cho nên cái câu nói này là cái câu truyền tâm ấn đó. Ông đã như thế, ta cũng như thế. Đó là truyền tâm ấn rồi. Rồi Ngài mới dẫn câu tổ Bát Nhã Đa La Thắng. dưới chân ông có một con ngựa tơ đã chết người trong thiên hạ, ứng với ứng nơi tâm ông, không cần phải nói ra. Con ngựa tơ là đó, sau này có ngài Mã Tổ ở dưới ngài Hoài Nhượng đó, là cái người mà làm nổi tiếng sau này. Thì bây giờ tôi kể, hiện giờ ở Việt Nam chúng ta đa số các hòa thượng bình tịch thì đều để từ ai, từ Lâm Tế Chánh Tông bao nhiêu niên đó, phải không? Thì như vậy thì cái Lâm Tông Lâm Tế mà còn hiện kế thừa ở đất nước ta là từ ai mà ra? Thành ra từ Tổ Hòa Nhượng dưới Lục Tổ, Tổ Hòa Nhượng, Tổ Hòa Nhượng dưới Tổ Hòa Nhượng là tới ai? Mã Tổ đó, dưới Mã Tổ tới ai? Tới ngài Bá Trượng Hoài Hải. Bá Trượng Hoài Hải tới ai? Hoàng Bá. Dưới Hoàng Bá tới ai? Tới Lâm Tế. Như vậy thì ở bên kia Tông Tào Động, bên nay Tông Lâm Tế, nó tương đương với nhau. Bên nay thì từ ngài Hoài Nhượng, dưới ngài Hoài Nhượng thì có ngài Đạo Nhất, gọi là Mã Tổ Đạo Nhất. Dưới ngài Đạo Nhất thì có ngài Bá Trượng Hoài Hải, tức là ngài Hoài Hải ở núi Bá Trượng. Dưới ngài Bá Trượng Hoài Hải thì có ngài Hoàng Bá Hy Thiên, Hy Vận, Hoàng Bá Hy Vận. Rồi tới ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền, thì Lâm Tế Nghĩa Quyền là tổ của Tông Lâm Tế, kéo dài tới ngày nay. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái hệ phái nó rành rẽ, có đầu đuôi gốc ngọn. Thì như vậy bên nay năm vị, còn bên kia mấy vị? Bên kia thì từ ngày Hành Tư tới ngày Hy Thiên, rồi tới ngày Dược Sơn, tới ngày Văn Nham, rồi cũng tới ngày Lương Giới. Đó, thành ra hai cái tông nó tương đương nhau. Vì vậy mà hai cái tông nó song hành. Mà tới bây giờ thì đúng ra ở Việt Nam thì cái tông Tào Động còn ít hơn, tông Lâm Tế thì tràn đầy hết trong Nam và ngoài Trung. Ngoài Bắc thì tôi chưa biết rõ, chứ Nam và Trung thì coi như đều từ Lâm Tế Chánh Tông hết rồi, phải không? Nhưng mà khó nói, từ Lâm Tế mà không biết ông Lâm Tế dạy gì đó, mà nghe nói tu thiền sợ điên. Đó là cái mà khuyết điểm của mình. Vì vậy mà tôi nói chúng ta học để là biết được cái gốc nguồn, để không còn lầm lẫn những cái điều mà các ngài dạy nữa.